thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, đất trời đã rạo rực vào xuân, lòng người cũng như phơi phới cùng chồi non lộc biếc. Chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên xin được gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể quý vị và các bạn. Kính chúc quý vị và các bạn một năm mới dồi dào sức khỏe, năm mới thắng lợi mới. Chương trình Văn hóa Văn nghệ tuần này mời quý vị và các bạn cùng đón nghe những nội dung chính sau. Tết Việt theo kiểu hội nhập, bài của tác giả Hoài Hương đăng trên báo Văn nghệ Thái Nguyên số Xuân Mậu Tuất 2018. Phần cuối chương trình là truyện ngắn của tác giả Phan Thái với nhan đề Cho Nắng. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa cùng nhau vui xuân đón Tết cổ truyền Mậu Tuất năm 2018. Tết Nguyên đán với người Việt từ thời lập quốc mấy ngàn năm nay đã trở thành một nghi lễ đầu năm mới mang nhiều ý nghĩa cho sự trường tồn, phồn thịnh, quốc thái, dân an. Đặc biệt, những phong tục trong 3 ngày Tết đã như một di sản văn hóa truyền thống quý giá của dân tộc. Nhưng hình như mỗi năm mới ở thế kỷ 21 này, Tết Việt càng có nhiều biến tấu. Truyền thống cứ xa dần, Tết được công nghiệp hóa. Và phải chăng đó gọi là hội nhập? Và đã có ý kiến đề xuất nên ghép Tết dương lịch và Tết cổ truyền vào làm một. Điều này nhận được sự phản hồi của dư luận với phần đa không tán thành, bởi Tết Nguyên đán là những ngày đầu tiên và quan trọng nhất, mang đậm nét văn hóa dân tộc sâu sắc trong hệ thống lễ hội Việt Nam. Nhưng nếu muốn giữ truyền thống thì có nên công nghiệp hóa Tết Việt như hiện tại theo kiểu hội nhập lai tạp? Đó là cách đặt vấn đề của tác giả Hoài Hương trong một bài viết đăng trên báo Văn nghệ Thái Nguyên số Xuân Mậu Tuất năm 2018. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Tết Nguyên đán là những ngày đầu tiên và quan trọng nhất trong hệ thống lễ hội Việt Nam. Nó mang đậm nét văn hóa dân tộc sâu sắc và độc đáo, phản ánh tinh thần hòa điệu giữa con người và thiên nhiên theo chu kỳ vận hành của vũ trụ. Tết cũng là dịp để gia đình, họ hàng, làng xóm, người thân xa gần sum họp, cầu chúc nhau và tưởng nhớ tri ân ông bà tổ tiên. Những phong tục tập quán, các nghi lễ trong 3 ngày Tết tưởng như khó bị bào mòn bởi cơn lốc tân thời thuộc thế kỷ 21. Nhưng khi các khái niệm toàn cầu hóa, thế giới phẳng, công nghệ cao, kinh tế thị trường bao trùm lên mọi mặt cuộc sống xã hội, thì những gì thuộc về truyền thống, di sản, văn hóa dân tộc, bản sắc Việt cũng bị lây nhiễm, làm cho phai nhạt, mất màu, lai tạp và thậm chí biến chất hoàn toàn. Nhiều phong tục Tết đã bị công nghiệp hóa và thay đổi theo chiều hướng hội nhập với thế giới. Tết Việt và một số phong tục truyền thống. Tết Việt là một dịp sum họp gia đình để cho những người đi làm ăn xa được về với ngôi nhà của mình, tìm sự ấm áp trong tình cảm với những người thân yêu. Nó là một hình thức uống nước nhớ nguồn, tìm về nguồn cội tổ tiên để giữ nếp nhà truyền thống của người Việt. 3 ngày Tết với những ý nghĩa khác nhau, mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy, có thể hiểu đơn giản là đi chúc Tết các bậc cao niên sinh thành, họ hàng, bạn bè thân quyến. Lễ rước vong linh ông bà tổ tiên vào ngày 30 tháng Chạp, các thức ăn và trái cây được xếp thành cỗ bàn để dâng lên bàn thờ ông bà tổ tiên. Đây là dịp cả gia đình quây quần trước vong linh cửu huyền thất tổ, ôn cố tri tân, cầu cho một năm mới như ý tốt lành. Kể từ thời bánh chưng Lang Liêu, thời vua Hùng Vương thứ 6, thì những phong tục trong 3 ngày Tết truyền thống dân tộc Việt Nam đã trở thành một mặc định của nền văn hóa Việt, được giữ gìn, lưu truyền và như một di sản văn hóa của cha ông để lại cho muôn đời sau. Cái gốc rễ tạo nên bản sắc Việt, không để bất kỳ thế lực nào đồng hóa, thay đổi hay phá hủy. Bánh chưng hình vuông, màu xanh, tượng trưng trái đất, âm. Bánh dày hình tròn, màu trắng, tượng trưng trời, dương. Bánh chưng, biểu tượng cho mẹ. Bánh dày, biểu tượng cha,
bánh chưng, bánh dày là thức ăn trang trọng, cao quý nhất để cúng tổ tiên, thể hiện tấm lòng uống nước, nhớ nguồn, nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục to lớn bao la như trời đất của cha mẹ. Ba ngày Tết chưa phải là hết Tết, mà còn là những lễ hội tiếp theo từ các ngày mùng 4 đến rằm Nguyên Tiêu và kéo dài triền miên, tạo nên một tháng riêng là tháng ăn chơi. Cùng với nhiều lễ hội mùa xuân suốt chiều dài đất nước như một phong tục không thể thiếu với người Việt. Nhưng khi bước vào thế kỷ 21, phong tục truyền thống đã dần biến đổi, nhất là khi phạm trù hội nhập là xu thế chung toàn cầu. Các yếu tố ngoại chen vào, ảnh hưởng và nhiều di sản phong tục Tết Việt truyền thống đều bị gia giảm, thậm chí biến mất. Khi món ăn truyền thống Tết được công nghiệp hóa, ở một góc độ nào đó, Tết Việt đã dần mất đi phong cách truyền thống xưa. Không những thế, nhiều phong tục cũng dần biến đổi theo sự phát triển của nền kinh tế thị trường. Riêng mâm cỗ ngày Tết, cho dù vẫn theo phong tục truyền thống, nhưng đã rất khác xưa. Không chỉ là công nghiệp hóa từng món ăn, mà trong thực đơn mâm cỗ đã có nhiều món sơn hào hải vị mới lạ của các quốc gia. Bánh chưng lang liêu giờ ít nhà gói, nấu, cứ ra siêu thị hay các cửa hàng mà đặt bao nhiêu cũng có, đủ cỡ to, nhỏ. Bánh chưng bây giờ được sản xuất như một món hàng thực phẩm đóng gói ăn liền, bày bán đại trà trong siêu thị với những công nghệ làm bánh được tự động hóa. Vẫn là lá dong gói bên trong, nhưng mỗi cái bánh được ép chân không trong một lớp nhựa polymer trong để tránh bị hư khi vận chuyển. Giò chả cũng tình trạng y như thế, không phải là gói lá chuối truyền thống mà được gói bằng một lớp nhựa polymer trong, bọc ngoài một lớp polymer nhuộm màu xanh tạo hình như lá chuối. Giò chả không phải giã thịt bằng chày trong cối đá, mà được xay nhuyễn trong một cối máy công nghiệp. Mỗi mẻ giò được hàng tấn thịt. Rồi thì các loại bánh mứt ê hề tràn lan, thậm chí ở dọc vỉa hè cũng bày bán mứt. Ra chợ, trong vòng một nốt nhạc, mứt gì cũng có, vừa đẹp vừa không tốn công. Ai còn cần những bàn tay khéo của các cô, các bà nội trợ cắt cắt gọt gọt, tỉ mẩn bên những khay gừng, bí, quất, dừa. Những món ăn truyền thống trên mâm cỗ theo tục lệ 4 bát 6 đĩa hay 6 bát 8 đĩa hoặc theo càn khôn trời đất đúng phép. Âm dương hòa hợp, thiên địa nhân kết giao, ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ tương sinh. Ngày trước có khi phải chuẩn bị cả tháng hay chí ít cũng phải vào bếp trước vài ngày, thì nay đều được công nghệ thực phẩm theo chuẩn chế biến sẵn, chỉ mất vài phút cho vào lò vi sóng là có đủ mâm cao cỗ đầy, bày biện lên mâm, khỏi lôi thôi bếp núc, lại còn không sợ lỡ vụng tay làm hỏng món nấu. Sự hội nhập có lẽ rõ ràng nhất được thể hiện ở lễ vật bày trên bàn thờ ông bà. Gần như bàn thờ nhà nào cũng có ít nhất một vật phẩm có xuất xứ ngoại, như bánh mứt, rượu, trái cây. Một số gia đình dư giả có khi chỉ có cành đào, cành mai là của nội, còn không có thứ gì made in Việt Nam, thậm chí còn toàn những loại vật phẩm đặc sản của các quốc gia hội tụ. Ở chừng mực nào đó, có thể nói nhìn lễ vật trên bàn thờ có thể biết gia chủ làm ăn năm cũ thế nào và ước vọng năm mới ra sao. Nhưng chính cái sự công nghiệp hóa hay hội nhập đó đã làm hỏng tính chất đẹp đẽ thi vị, nhiều ý nghĩa của các món ăn truyền thống trong ngày Tết. Phong tục truyền thống bị biến tấu. Phong tục ngày Tết xuất phát từ ước nguyện một năm mới mưa thuận, gió hòa, ấm no, hạnh phúc, an lạc, thái bình, thịnh vượng, trường tồn cho bản thân, gia tộc, đồng bào, đất nước. Nhưng rồi do những xô đẩy du nhập của nhiều luồng văn hóa khác nhau, không có chọn lọc, lại thêm chính sự thao hóa của con người, không đủ kiến văn để cho bản thân một cái phong đạo đức, đã tạo nên sự dị dạng biến chất của những tập tục văn hóa truyền thống tốt đẹp trong ba ngày Tết. Hái lộc đầu xuân hay tống cựu nghênh tân là một phong tục đẹp mang ý nghĩa một sự mới mẻ, thanh tân, một niềm tin vào sự sinh sôi, nảy nở, phát đạt trong năm mới. Nhưng vài năm trở lại đây, phong tục này bị biến tướng thành một trò phá hoại đêm giao thừa của những người thừa học vấn mà thiếu văn hóa. Qua một đêm, cây cối sơ xác, các cây hoa trong công viên trơ trụi, những cây non bị bẻ cành gãy gục chết yểu ngay trong mùa xuân. Tục lì xì chúc thọ ông bà hay mừng tuổi con cháu, món tiền chỉ là tượng trưng, không nặng về vật chất, miễn sao đồng tiền mới, phẳng phiu, không dùng tiền cũ nát. Ngày nay, Đây có lẽ là phong tục bị thương mại hóa nhiều nhất, biến tướng thành phong bao giá trị cho các sếp lớn. Lì xì biến thành một thứ hối lộ công khai, tạo tiền đề cho sự tham nhũng trong năm mới. Rồi những phong tục đi lễ chùa đầu năm hay các lễ hội xuân thì biến thành những hủ tục mê tín dị đoan, buôn thần bán thánh, phô bày các kiểu thiếu văn minh, văn hóa. Những chốn thiền tự linh thiêng, người ta vẫn giết thịt sát sinh và ăn uống mặn chẳng kiêng gì. Mâm lễ các thần linh cũng mang cả rượu ngoại, thịt sa cầm gia súc vào lễ. Chất linh thiêng đã bị trần tục hóa. Tục xin chữ, cho chữ đầu năm dù được phục hồi lại và có chiều hướng ngày càng phát triển, nhưng lại bị thương mại hóa, trở thành mua bán chữ trong ngày Tết, thậm chí ở ngay cửa khổng. Chưa kể nhiều kẻ trục lợi chữ thánh hiền, kém hiểu biết văn hóa của phong tục, xem đây như một nghề kinh doanh, nên bất chấp văn hóa cho chữ ngày Tết, làm xấu đi một phong tục đẹp. Truyền thống hay hiện đại? Câu hỏi tưởng chừng rất dễ để trả lời, vì hiện thực xã hội đã thấy tây hóa khá nhiều. Như một nghịch lý, trong khi cộng đồng người Việt ở nước ngoài luôn có ý thức về vốn di sản văn hóa truyền thống, họ tìm về nguồn cội, trân trọng từng tập tục, nghi lễ. Trên truyền thông hàng ngày thường có những chuyên mục để hướng mọi người hãy luôn giữ gìn bản sắc truyền thống dân tộc, quảng bá những tinh hoa của văn hóa dân tộc, cả vật thể, phi vật thể. Vậy mà chúng ta lại cứ muốn lai tạp mọi thứ, biến dạng nhiều thứ, làm cho những phong tục Tết truyền thống càng ngày càng biến tướng, mất đi ý nghĩa linh thiêng. Đã có nhiều ý kiến của các nhà văn hóa học, dân tộc học, cho rằng Tết Việt chỉ nên như một ngày lễ cổ truyền, như các ngày lễ dân gian khác, không nên rình rang, kéo dài, lãng phí toàn tập. Hãy noi gương một số quốc gia châu Á lân bang, họ đã toàn cầu hóa ăn Tết dương lịch như Tây. Ở các thành phố lớn, Tết Việt bây giờ cũng đã có nhiều thay đổi theo chiều hướng Tây hóa. Đặc biệt ở thành phố Hồ Chí Minh, có lẽ do vị trí địa lịch sử nên là nơi du nhập nhiều luống văn hóa khác nhau, bản chất có sự phóng khoáng và ít bị ảnh hưởng bởi các phong tục truyền thống Việt, nên Tết là một dịp để nghỉ ngơi, thư giãn, đi du lịch. Và không lấy làm lạ, mỗi khi sắp vào Tết, các tour du lịch lữ hành ở miền Nam làm ăn khấm khá, vì đây là dịp hốt bạc của khách Sài Gòn đi du lịch trong Nam, ngoài Bắc, ra nước ngoài. Nhưng cũng có nhiều ý kiến phản bác, Tết Việt là một truyền thống, một nghi lễ linh thiêng của dân tộc Việt, mang nhiều ý nghĩa, như linh hồn Việt của cha ông xưa truyền lại cho các thế hệ, để mãi mãi một nước Việt Nam độc lập, tự do, hòa bình, hạnh phúc, vững mạnh, trường tồn, không thể bỏ. Nhưng nếu muốn giữ truyền thống thì có nên công nghiệp hóa Tết Việt như hiện tại, theo kiểu hội nhập lai tạp? Nếu Tết Việt cứ dần phai sắc, nhạt màu truyền thống, chỉ như một showbiz mang tính toàn quốc, như đến hẹn lại lên, thì Tết Việt trong tương lai sẽ ra sao? Truyền thống hay không còn mang bản sắc nguyên thủy của Tết Việt? Và lúc đó có còn là Tết Việt?
Pháo nổ tưng mừng đón xuân, trong tim bao người hát vang, chờ giao thừa sang chào đón muôn nhà, mong cho sang năm được bình an. Chúc chúc ông bà lão niên, kính chúc ba mẹ phước an, cùng anh chị em và với muôn người, mong cho sang năm được giàu sang. Cầu chúc đất nước luôn được an lành, cầu chúc phúc đến cho mọi gia đình, mong sao nước Việt Nam mình, mong cho luôn luôn an bình, mong sao nước Nam rực rỡ. Cầu chúc thế giới luôn được an lành, cầu chúc nó ấm cho mọi dân tộc, mong cho tâm luôn an bình, mong cho xác thân an lành, mong cho tất cả được gần nhau. Pháo nổ tưng bừng đón xuân, trong tim bao người hát vang, chờ giao thừa sang chào đón muôn nhà, mong cho sang năm được bình an.
Thưa quý vị và các bạn, đối với người Việt Nam thì mùa xuân luôn mang một ý nghĩa thiêng liêng, vì mùa xuân gắn liền với Tết Nguyên đán, gắn với những giá trị truyền thống nhân văn sâu sắc, kết nối tất cả tâm hồn Việt. Nói đến Tết là hướng tới niềm vui gia đình đoàn viên, hạnh phúc sum vầy. Hãy để mùa xuân gõ cửa những ngôi đèn nhân ái trong mỗi trái tim, thứ tha cho những lỗi lầm để từ đó tỏa sáng lên niềm tin yêu hạnh phúc. Đó cũng chính là chủ đề nội dung mà tác giả Phan Thái muốn truyền tải qua truyện ngắn đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên số ra gần đây, nhan đề Cho nắng. Phần cuối chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật đầu xuân hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn này qua giọng đọc Hạnh Vân.
Tin thằng Cối ngày mốt về thăm quê lan nhanh như điện. Lạ hơn nữa là Cối đi cùng đoàn kiều bào về nước tham dự chương trình Xuân quê hương. Ở cái chợ giữa làng này, chả ai giấu nhau được gì. Nhiều khi trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã thông. Tuy nhiên đây không còn là lời đồn. Ai đó lên xã, đúng lúc ủy ban nhận được tin, đích thị là thằng Cối, con ông bà Nghệ, làng Tuyền Lâm. Nhưng tên mới của nó bây giờ là Harry Cối. Mô vội mấy món đồ, bà Hợi cắp thúng tông tả về nhà. Đôi gấu quần náy đen của bà như khoáng vạt nắng lên dưới bước chân xăm xắm. Thằng Cối được chọn gửi đi đào tạo tại Liên Xô, tốt nghiệp đại học, nó ở lại làm nghiên cứu sinh. Chả rõ lý do gì nó bỏ cơ quan nghiên cứu biến đi đâu đó. Đến cả mẹ nó trước khi nhắm mắt cũng không rõ con mình ở phương trời nào, còn sống hay đã chết. Những tưởng vĩnh viễn biệt tâm biệt tích, vậy mà đột nhiên. Thôi thì cũng mừng cho ông bà ấy, ông Nghệ bỏ thân vì dân vì nước, vợ tảo tần năm lũ, được muộn con thì nửa đời cắm mặt, không dám nhìn dân làng vì con, giờ nó về thắp hương trả nghĩa đấng sinh thành, âu cũng còn cái phúc. Với bà Hợi, sự trở về đường đột của thằng Cối thổi bùng lên cái bí mật Tây Đình tưởng đã chìm vào quên lãng. Trong những ngày bà Nghệ ốm liệt giường, cùng bà con hàng xóm chăm sóc thuốc thang, và bà là người duy nhất được bà Nghệ chút bầu tâm sự trang trối. Cái bí mật thằng Cối không phải là con ruột của ông Nghệ, mà là hậu quả của việc bà bị cưỡng bức. Ngày ấy, đế quốc Mỹ bắt đầu leo thang đánh phá miền Bắc. Một tốp cán bộ do người đàn ông tên là Thăng về làng Hạ chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện để sơ tán một số cơ quan ban ngành của tỉnh. Thời gian mấy tháng xa vợ, cộng với sức trẻ của tuổi gần 30, chắc làm ông ta dạo dực, bứt rứt. Mỗi khi nhìn thấy Nghệ, cô gái mới lớn nhà hàng xóm kế bên. Cô cũng tỏ ra quý mến anh cán bộ trẻ đẹp trai, hát hay đàn giỏi. Đêm ấy khi kết thúc cuộc giao lưu văn nghệ với chi đoàn thanh niên, về đến nhà trời nóng bức, ông ta cởi quần áo dài rồi mang võng ra vườn mắc. Ánh trăng cuối tháng non nõn trên những thân cau. Trời nóng, tưởng cả làng đã chìm trong giấc ngủ. Nghệ ra giếng vục gầu khuôn nước tắm và khe khẽ hát. Cô không ngờ tiếng dội nước đêm khuya đã khoáng lên dục vọng, kìm nén bấy lâu của gã đàn ông ấy. Cô cũng không hề để ý tiếng củi mục bị giẫm gãy, phát ra tiếng động bên dậu cúc tần. Dưới vòng cây và ánh trăng mờ ảo, thân thể Nghệ hiện ra lồ lộ mơn mởn. Nghĩ khuya khoắt chỉ có một mình, Nghệ cứ thong thả kỳ cọ, để mặc bầu ngực tràn căng dở dỡ như ngó sen nảy trên cơ thể ướt rượt, long lánh. Chưa kịp lau người mặc quần áo, thì gã đàn ông nhào tới ôm chầm Nghệ, hôn hít ngấu nghiến. Nghệ chống cự quyết liệt, nhưng trước cơn cuồng phong hừng hực, chỉ được một lúc, Nghệ phải buông xuôi trên nền giếng. Sau đó mấy ngày, vì một lý do nào đó, địa điểm sơ tán của tỉnh được lệnh thay đổi. Khi biết mình có thai, quẫn chí, bà lao mình xuống sông tự vẫn. Ông Nghệ đã cứu bà khỏi bàn tay thần chết. Khi hiểu rõ sự tình, cảm thông với nỗi đau của cô thôn nữ xinh đẹp, đám cưới của hai người được tổ chức ngay sau đó. Vừa lúc ông có giấy gọi lên đường nhập ngũ. Còn cái tên, lúc mẹ Cối còn sống. Người làng nghe bà kể. Tối đó, đang cố giã cho hết yến thóc nếp, thì đau bụng rồi đẻ luôn bên Cối giã gạo. Khi làm giấy khai sinh, bà nội bảo, thôi cứ gọi nói là Cối, Vũ Văn Cối, cho dễ nuôi. Trong làng không ai biết việc thằng Cối là con hoang. Có người còn nói, thằng Cối không biết giữ gìn thanh danh của gia đình, bố nó hy sinh xương máu cho tổ quốc, nó thì đánh bài chuồn như một thằng lính đào ngũ. Về đến cửa, thấy ông Hợi ngồi tư lự, chân co chân duỗi, ôm chiếc điếu cày, mọi sang sái biến đâu hết. cân cá một hồi, bà mới đánh bạo khẽ khàng. Ông ạ, tôi nghe nói thằng Cối con bà Nghệ ở nước ngoài về. Hình như chính quyền sáng nay nhận được thông tin thế nào đó. Chẳng biết nó làm nên cơm cháo gì mà được giới thiệu là Việt Kiều yêu nước ông ạ. Ông Hợi rộng chiếc điếu cày xuống nền gạch, cau mặt. Yêu nước cái con khỉ. Không gọi là thằng bán nước Cầu Vinh đã phúc 70 đời nhà nó, chứ yêu nước cái nỗi gì. Tôi nghe thì biết vậy, chứ việc yêu ghét của người ta, ai biết đầu cua tay nheo thế nào. Còn chuyện thằng Cối không phải con ông Nghệ thì sao ông? Tốt nhất bà cũng cứ biết vậy. Nói ra rồi 9 người 10 ý, chả hay ho gì đâu. Thiên hạ họ lại bảo mình đưa chuyện bôi nhọ gia đình liệt sĩ. Rách việc. Đầu sẽ có đó, mỗi cây mỗi hoa. Bà Hợi ngẩn người ngồi im cho phải phép và để ông xả ra cho hả giận. Khi bà Nghệ mất, mọi lời trăng trối, bà Hợi cũng nói với ông để có cách ứng xử. Mảnh vườn và mấy sào ruộng bà Nghệ làm di chúc nhờ họ Tộc quản lý, ông Hợi cũng đã phân người trồng cấy thu hoạch. Một phần dỗ chạp hương khói cho ông bà Nghệ, phần còn lại phát tâm dành dỗ họ. Gần như cả cuộc đời, ông Hợi là người lính. 15 tuổi, ông đã trốn nhà đi làm liên lạc cho bộ đội, rồi cùng đại đoàn chiến đấu suốt 56 ngày đêm trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Hòa bình lập lại, ông tiếp tục tham gia lực lượng tiểu phỉ khắp các tỉnh miền núi phía Bắc. Chuyên ngành về xây dựng khu gang thép chưa được bao năm, ông lại có lệnh gọi nhập ngũ và lên đường ra mặt trận. Ngày mới ở bộ đội trở về chân ướt chân sáo, là trường họ Vũ trong làng, ông Hợi được bà con bầu giữ chức trưởng thôn. Việc làng xóm phần nhiều lặt vặt như con mọn, ông bao giờ cũng đem cái lý cái tình giải quyết chu tất. Bởi người trong làng với nhau, chết còn đến đưa mà nữa là, nỡ cạn tàu gió máng thế nào được. Tuy nhiên, ban sáng được ủy ban xã mời lên bàn việc về việc đón Việt Kiều yêu nước về thăm quê. Tưởng ai hóa ra thằng Cối, ông Hợi đã phản ứng gay gắt về cái từ yêu nước. Nó định cư ở nước ngoài thì cứ gọi là Việt Kiều là được bao nhiêu người cả đời cầm súng đánh giặc, vào sống dài chết. Có đòi hỏi cái danh gì đâu. Bỏ quê hương bản quáng lang bạt xứ người thì yêu nước nỗi gì. Chả rõ tại ấm nước chè đặc sánh hay tại do cả nghĩ mà suốt đêm ông Hợi thức trắng, hết nằm lại ngồi. Chuyện riêng của gia đình thằng Cối đã đi một nhẽ, nhưng cái cách mấy ông xã gọi nó thì không thể chấp nhận. Ai biết thực chất cái tâm của con người ta thế nào? Khối kẻ mồm miệng thân thớt, nhưng rồi cũng lòi ra cái bộ mặt giả nhân giả nghĩa. Mỗi người có một điều kiện hoàn cảnh riêng, chiến tranh tao loạn, biết bao gia đình ly tán. Thời giặc giã, khốn khó đầu dễ để ai cũng chịu người như một. Dẫu nó có vì tình, tiền mà chất dại, đâu phải không thể tha thứ. Quê nào nỡ chối bỏ những người xa xứ tìm về với tổ tiên mà cứ phải dùng beng này nọ. Sống ở trong nước hay ở nước ngoài cũng là dòng giống người Việt mình cả. Nhà nước còn tổ chức đón tiếp bà con người Việt ở hải ngoại về thăm quê hương, trong đó có cả những người một thời thuộc lực lượng đối địch, huống hồ. Nhiều năm qua, ông luôn canh cánh trường hợp bắt vô âm tín của thằng Cối. Ông không lo thanh danh dòng họ vì thằng Cối mà ảnh hưởng. Một hạt bụi làm sao che được nắng. Cối trở về, cái chính là dòng dõi nhà nó không bị lưu lạc nơi đất khách. Lá rụng về cội, há chẳng phải cái lẽ ở đây đó sao? Mặt khác, họ Tộc có cơ hội trao cho nó mảnh đất hương hỏa. Giọt máu đào hơn ao nước lã. Có xăm mặt cách lòng thì ông và mẹ nó cũng là anh em thúc bá. Do vậy, ngần này tuổi, ông mới chỉ gặp thằng Cối đúng một lần. Ngày Cối còn bé thì ông ở trong quân ngũ. Đợt ấy bị thương được ra Bắc an dưỡng và ghé thăm nhà. Đúng dịp Cối được chọn cử đi học nước ngoài. Đêm trước, hôm Cối lên đường, hai chú cháu thức nói chuyện với nhau thật muộn. Ông còn nhớ cả những điều mình nhắc nhở Cối. Dường như Cối chỉ im lặng nghe và nhìn ra phía xa như có gì phải suy nghĩ mông lung lắm. Hồi lâu Cối nắm chặt tay ông nói như van lơn. Mẹ cháu đã già yếu lại hay đau ốm luôn. Chăm sự cháu nhờ cậy chú thím. Kỳ này đi chưa biết khi nào cháu mới về. Cháu phải làm được một cái gì đó để mẹ cháu bớt khổ. Ít lâu sau, ông nghe thằng đi học cùng về nước bắn tin Cối đã vượt biên. Chẳng biết cơ sự thế nào, chỉ nghe vậy ông đã đùng đùng nổi giận. Nhiều năm nay, khi cơn giận dữ nguôi ngoai và ông không còn bận tâm đến Cối nữa, thì đùng một cái, nó lại trở về. thôi thì dẫu cho vật đổi sao rời, thằng cối làm nên công trạng hay tội đồ, nó cũng là con cháu của dòng họ. Con người ta không ai có thể tránh được những vấp ngã hoặc lường hết thảy mọi sai lầm. Điều quan trọng là biết nhìn ra lẽ phải, hoàn thiện mình và không quên nguồn cội. Hạt gạo củ khoai quê nhà có còm lõi, lấm bùn đất, nhưng không có nó không ai lớn được. Gạt đi nỗi bực dọc với mấy ông trên xã, ông Hợi cắt đặt con cháu dọn dẹp nhà cửa, chạy chợ mua sắm thắp hương lễ gia tiên. Gần trưa bà Hợi quẩy gánh bèo, đặt bên trái bếp, thấy chồng đang lau chùi chiếc lư đồng là đồ thờ tự của dòng họ. Bà đến bên khẽ khọt. Ông ạ, cách trường tiểu học và ngôi chùa làng mình, người hảo tâm nào đó giấu tên tài trợ, giờ mới vỡ nhẽ, có khi là của thằng cối. Ông Hợi ngừng lau, vắt khăn lên vai, nhíu mày. Bà đừng có cầm đèn chạy chiếc ô tô, người ta đã giấu tên thì việc gì phải đoán già đoán non. Đi làm đồng, thấy người ta kháo nhau như thế, chứ tôi đàn bà con gái, ông cha bảo không biết dựa cột mà nghe còn gì. Xếp chiếc lư lên bàn thờ, ông thong thả ra giếng rửa mặt. Chuyện nhà tài trợ giúp xây trường học và tu bổ chùa làng nhưng phải giấu tên, chắc cũng có nguyên cớ. Như thấy mình có phần không phải với vợ, ông phần trần. Tôi không có ý trách bà, thằng cối có tay trắng hay là người thế nào, nó cũng là con cháu nhà mình. Còn như gốc gác thì quê là nơi nó đi về. Thiên hạ 9 người 10 ý, cũng có kẻ khi vui thì vỗ tay vào, tiền hậu bất nhất. Bà Hợi cầm rổ ấm chén rửa hồi sáng lẳng lặng bày ra bàn. Kể ra thì cái ông nhà này nghĩ thế cũng phải. Chuyện thằng cối sắp trở về làng sau nhiều năm biệt tích và có tên mới là Henry Côi, thật chẳng biết đâu mà lần. Người ta bản ra tán vào khắp đầu làng cuối xóm, đủ mọi tình tiết được đồn đoán thêu dệt với các sắc thái bi có, hài có, cũng những suy diễn giống hệt các nhà văn viết chuyện trinh thám. Người này bảo, cối làm ăn buôn bán thất bát, không có tiền về nước. Gần đây mới khá lên nhờ chúng mánh xả hàng của mấy công ty phá sản thời khủng hoảng. Người nọ đoán, cối buôn lậu ma túy gì đó rồi theo chân các phần tử mafia rong ruổi khắp các châu lục. Người kia thì thào ra vẻ bí mật đồ rằng cối thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn âm mưu chống phá cách mạng trong nước của một số người Việt bất đồng chính kiến ở hải ngoại. Cái tên Henry Côi chẳng qua cũng chính là hợp thức hóa vỏ bọc để cối hoạt động. Với lại tiếng Anh viết không xấu, côi dày côi bể gì, nó cũng thành cối. Ai cũng hào hứng với những chuyện về cối, nhưng chẳng ai biết thực hư thế nào. Năm hết Tết đến cận kề, trong làng tiếng giết mổ lợn thi thoảng lại bật lên anh ép. Ngoài cánh đồng, bên ngôi mộ bà Nghệ, một người đàn ông râu tóc trắng như cước thành kính quỳ lạy. Trong ánh nắng vàng sánh, nhòa dần trước làn khói nhang, người đàn ông bất động lặng phắc như được tạc bằng đá. Sau khi tàn một tuần nhang, ông lại thắp cho bà Nghệ tuần nhang mới. Nấn ná hồi lâu, ông lại lặng lẽ phủ phục vái lạy, rồi đứng dậy hỏi đường về nhà ông Hợi. Xuân đang về mang tới làn nắng và cơn gió ấm áp. Góc sân nhà ông Hợi, cây đào phai nảy lộc bích nõn, chúm chím những cánh hoa. Ngày mai cối mới về, nhưng khoảng sân nhà ông Hợi chợt như quá hẹp khi bà con trong làng kéo đến giúp vợ chồng ông dựng rạp, kê bàn ghế đón khách. Rót thêm trà vào chén của người đàn ông lạ, ông Hợi ngập ngừng. Vậy bố con ông về quê ăn Tết có được lâu không? Tôi đã làm thủ tục về hẳn, vợ chồng cháu cũng đã có kế hoạch về nước, nhưng phải sang bên đó hoàn thiện dự án với đối tác. Cả đời tôi muốn sống thanh thản mà không được vì lầm lỗi. Giờ như nắng sắp tắt rồi, chỉ biết giữ cho tâm trong để mai này về bên kia được làm bạn với ông bà ấy. Chỉ nói được như vậy, người đàn ông đã ngân ngấn nước mắt, đầy người thoảng qua như mây khói. Khi sắp cận kề cái chết, ông mới nhận ra ý nghĩa của đời người. Hai người đàn ông đều im lặng, cuốn theo những suy nghĩ của mình. Hồi lâu, ông Hợi đột ngột hỏi. Vậy bao năm qua ông làm gì ở bên ấy? Tại sao bố con ông lại tìm được nhau? Mà sao ông biết được nó là con trai ông? Ngày ông đi, nó còn chưa hình thành. Cả cái thằng cối nữa, bao năm nay nó đi đâu biệt tích, để mẹ nó phải khổ sở trước miệng lưỡi thế gian. Ông Hợi chợt ngừng lời trước ánh mắt khó tả của bố thằng cối. Nó làm ông dịu lại, nhấc chén trà đặt vào tay ông khách. Ông Hợi xuống giọng. Mời ông xây nước đi, rồi nghĩ nhanh trong đầu. Người ta cũng già rồi. để mai thằng cối về, ông sẽ tìm câu trả lời. Trời đã về chiều, hoàng hôn rắc vào làn khói bếp, muôn cánh tơ óng vàng như tro của nắng, rồi hư ảo bay lên. Dẫu đã muộn, nắng vẫn đang cháy.
Mừng Tết đến với lớp bên nhà nhà, cái vẻ vàng cái đầu hồng thắm tươi. Chúc khu gia đình sống lâu sống thọ, cùng con cháu sang năm lại đón Tết sang. Và kính chúc người nghe sẽ gặp lành, Tết sẽ được như lòng vẫn Tết này. Tết đến đoàn tụ cùng ở bên bếp hồng, và nồi bánh trưng xanh chờ xuân đang sang.
Kênh em nơi nơi, khắp phố người người đi hái lòng.
Đẹp xinh đất trời, màu áo trắng tung bay cùng muôn ngàn hoa.
Trong trong xuân lòng phù về đây xung vầy
phát lộc tài ở khắp nơi phố phường, một năm mới an khang bình an bên nhau. Mừng Tết đến với lớp bên nhà nhà, cái mây vàng cái nâu hồng thắm tươi.
Chúc cụ già được sống lâu sống thọ, cùng con cháu sang năm lại đón Tết sang.
Và kính chúc người nghe sẽ gặp lành, Tết sẽ được nhiều lòng hơn Tết này. Tết đến đoàn tụ cùng ở bên bếp hồng, và nồi bánh trưng xanh chờ xuân đang sang.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần thật vui và hạnh phúc. Quý vị và các bạn muốn nghe lại chương trình, xin truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.